làm lúc đến mức độ mà ám ảnh luôn. Sáng ha, là buổi sáng là tụi tôi là xúc đất đó, xúc hồi xưa là vô là nhà những cái nhà lụp sụp thôi, xe cải tiến là tụi tôi xúc một buổi sáng là 17-18 chiếc. Hồi xưa là ở lúc tôi làm còn làm cư sĩ thêm là xuất gia luôn, rồi làm tới chiều tôi gói, rồi sáng đêm là chuyện thường. Thì tôi còn nhớ là khi mà tôi làm đêm á, sư phụ thường chiếu á, thường là chống gậy, thầy cũng ít ngủ lắm, thầy chống gậy ra thầy coi suốt như vậy đó, làm dài mãi mãi luôn. Là lên Trúc Lâm nữa, Trúc Lâm là khi mà tụi tôi lên Trúc Lâm là cái nhà khách là còn nhà gỗ nè, rồi cái lầu trống cũng chưa có, rồi thư viện cũng chưa có, nó còn chưa có rất là nhiều. Năm 94 là hòa thượng xây, đến năm 98 bắt đầu ngưng, khi mà đến khoảng giữa năm 98 bắt đầu xây dựng tiếp tục lại và làm suốt luôn chứ không có được. Ngày xưa tôi còn nhớ là khi mà làm ở thường chiếu mà xong á, 1 giờ đêm là bắt đầu tụi tôi phải vô đọc sách. Những vị nào mà như cái mà cùng một lượt với chúng tôi mà không có chịu nghiên cứu là bây giờ là bỏ không hết. Tu thì được á, nhưng mà khi đã làm Phật sự rồi đó, thì chúng ta không có những cái vốn liếng trong cái kinh điển. Mà đây là cái điều kiện này tôi thấy rất là từ cái kinh nghiệm đó, cho nên chúng tôi đi qua những cái thiền viện lớn ở bên Miến Điện chúng tôi ở, chẳng hạn như thiền viện Ba Ốc, rồi thiền viện của ngài gì nè, chuyên tu về pháp mà niệm thân đó. Thì chúng tôi mới phát hiện rằng là bên đó họ làm đó, họ chư tăng thì không có làm, là chuyên tu về học, tu học thôi chứ không có làm. Mà khi mà chuyên tu về học ấy, nó có, cũng có cái hay mà cũng có một cái dở. Thì bên này cũng vậy, là hòa thượng sư ông Trúc Lâm á, là lấy theo cái tinh thần của thiền sư Bách Trượng. Tức là ngày xưa là cái khi mà cái thiền mình phát triển á, bên Trung Hoa đó, thì thường thường là ở trong chùa thôi, chùa lực hay hoặc là chùa tịnh, chưa có những cái thiền viện riêng. Sau này mà thiền sư Mã Tổ là khai phát đó, thì ngài mới lập ra các thiền viện. Đến khi mà đệ tử mà một bậc sức cách nhất đó, là thiền sư Bát Trượng, tức là lập ra Thanh Quy, tức là sau này các ai hỏi là quý thầy phải nhớ, tức là Mã Tổ thì lập ra thiền viện, mà đệ tử ngài Bát Trượng thì lập ra Thanh Quy, từ đó thiền mới ra đời. Thiền sư Bát Trượng sao, một ngày mà không làm thì một ngày không ăn. Ở đây mình đừng có hiểu cái nghĩa là một ngày không làm là ngày làm suốt ngày, mà có nghĩa là trên từng niệm ngày tu, trên từng niệm ngày đã rút tỉa những cái kinh nghiệm và chứng nghiệm trong cuộc sống giữa đời thường này. Tức là một ngày mà nếu mà không làm thì một ngày không ăn, tức là lúc nào cũng phải công phu, lúc nào cũng phải tu tập, chứ không phải chuyện thường đâu, tinh thần của nhà thiền. Sở nghĩ mà ngày hôm nay chúng tôi nêu như thế là chúng ta đang chuẩn bị học cái bài 83, tức là trừ biến nhát, tức là chúng ta vào trong chùa. Mà quý thầy thấy không, cái tinh thần của nhà thiền á, các ngài giống như nó là cái người mà tu thiền nha. Bây giờ mình nghe ngày xưa mình tin cái người mà tu thiền giống như rồng, như cọp, như sư tử, như đại bàng. Nó khi mà con chim đại bàng nó muốn bay qua cái biển lớn á, là nó phải vỗ cái cánh. Mà khi mà con đại bàng nó bay rồi thì có con chim sẻ nó bay không được, nó bay nó sải cánh đến. Con chim sẻ mà nó sải cánh qua cái biển cả là cánh nó giữ đường nó rớt. Còn cái con chim này bạn chỉ cần nó sải cánh một cái là nó qua bờ bên kia. Thì cái người tu thiền vậy. Quý thầy nghiên cứu kỹ, không có một cái vị từ Đức Phật đến chư tổ, không có vị nào mà làm biến mà thành Phật thành tổ, thấy không? Không có. Bây giờ mình coi nghiên cứu lại là trong vô lượng kiếp Đức Phật là xả tâm. Khi mà Đức Phật mà nhiên đăng mà đi qua một cái đoạn đường mà sình lầy, ngài phải nằm dài xuống cho đi qua, nằm dài xuống đi qua, rồi còn có một lớn sình nữa, cái ngài lấy tóc ngài xả ra một cái xả thân, cầu pháp là phải xả thân, phải không? Rồi bây giờ quý thầy nhớ lại cái vị bồ tát nào, bồ tát nào mà quán thân cầu não á, tức là Bồ Tát thường đề, tức là Bồ Tát là hay khóc đó, phải không? Bán thân có một cái ý nghĩa nữa, tức là muốn cầu cái bát nhã là phải đạt đến cái chỗ vô ngã, Còn một cái phần kế tiếp nữa là tức là chúng ta phải xả cái ngã mà khi chúng ta làm các việc. Là quý thầy nhớ lại ai không? Nhớ lại một cái một vị tổ sư mà bây giờ chúng ta thường hay nhắc ấy. Nhớ ai không? Tôi qua bên chỗ ngài ở, ngày xưa tôi mới dừng mình. Bây giờ thì cái hiện hoạt vẫn còn luôn. Dẫn đến cho tham quan tức là thấy một cái hòn đá thật là lớn. Biết ai không? Lục tổ. Tám tháng giả gạo mà ngài rất là ốm, đến coi cái cối giả gạo luôn. Ngày ốm lắm, chẳng hạn như bây giờ một người là phải đã 60kg, 65kg. Cái cần gì này anh đạp xuống mấy xuống. Bây giờ ngày ốm á, cột hòn đá vô. Mà trong sử liệu là nói là khi mà ngày cột hòn đá là nó ngày nó cưới lại. Nó làm mũ cái xanh la dòi luôn. 8 tháng giả gạo. Mà lúc đó là ngày kiến tánh rồi nha. Chứ không phải nói tôi kiến tánh rồi tắt tôi giả gạo được. Ví dụ, thấy không? 8 tháng giả gạo liên tục để phục vụ cho đại chúng. Khi mà quý thầy thấy ở trong chúng đó, mà mình làm việc trong chúng rồi đó, thì hồi bữa chúng ta học qua cái phần lập chí hướng thượng nữa. Thì khi mà quý thầy đã làm Phật sự rồi thì mình mới cảm ơn ngày xưa khi chúng ta ở trong chúng làm tất cả các việc để phục vụ cho đại chúng. Ngày xưa tôi lúc tôi xuống Vĩnh Long á, thì có một vị thầy này, bây giờ thầy lên hòa thượng rồi, mà thầy thường thầy cất những cái thất mà cái chỗ ngài ở rất là yên tĩnh, thầy cất những cái ngôi thất. Rồi ngài nói là ai mà đến là ngài thầy cũng cho nhập thất ở tu với thầy, và rất là hiền, rất dễ thương, rất có đạo đức. Mà bây giờ thầy nói là từ khi mà thầy rời ở trên không á, thầy về đây ai đến ở với thầy giỏi lắm bằng tháng, 2 tháng hoặc 1 năm đi thôi. Bây giờ ngài nói là bây giờ thầy lớn tuổi rồi, cần một người thị giả nhỏ để mà giặt vũ đồ giùm mà cũng có. Tôi ngạc nhiên, tôi hỏi sao, thầy mới kể là ngày xưa mà khi mà thầy ở trên không á, sư ông Trúc Lâm đó là chỉ thị cho thầy làm chi sự, thầy nhất quyết thầy làm, và thưởng nó một câu nếu mà không làm thì phải rời. Ngày xưa tôi ở Trúc Lâm tôi biết khi mà hòa thượng cắt đặt một cái công việc gì mà chúng ta không làm là phải rời cái chỗ trụ xứ, khó gì đó. Thì thầy đó cuối cùng thầy rời thảm làm chi sự. Do cái nhân cái duyên đó, thầy nói là do cái nhân cái duyên đó cho nên bây giờ thầy ra làm Phật sự cũng được, cũng không có ai đến để mà phụ giúp cho thầy. Bởi vì ngày xưa thầy không có trợ giúp cho hòa thượng lá cái một tiếng. Khi mà mình đến cái trụ xứ nào mình trợ giúp á, thì lần sau á mình ra làm Phật sự có những người khác trợ giúp mình, hoặc là đời sau, hoặc là đời sau nữa. Còn mà quý thầy mà đến một cái trụ xứ nào mình qua ngày tháng, thì mai này mình nhận đệ tử nó cũng đến, nó ở với mình qua ngày tháng. Cái nhân mình gieo sao thì bây giờ cái quả nó y gì luôn, là cái một cái điểm. Đây tôi nói lên cho đại chúng lưu ý. Thành ra ngày xưa mà khi mà ở Trúc Lâm mà sư ông mà cắt lên một vị thầy trụ trì nữa là tôi đều trợ giúp hết mình luôn. Chẳng hạn như thầy Phong Phổ hay lên làm trụ trì, tôi trợ giúp hết mình. Rồi thầy Đạo Chí khi mà thầy lên làm trụ trì tôi trợ giúp hết mình, chỉ đồng ý thôi. Đến cái đời thứ ba thầy Đạo Tâm, rồi những cái đời thầy Thông Lưu rồi làm quán chúng tôi trợ giúp hết mình. Rồi đến khi mà thầy Phong Phương về là thầy trụ trì lại, tôi trợ giúp hết mình luôn. Rồi khi hòa thượng cắt ra đây thì tôi đi thôi, chứ tôi không bao giờ quậy phá gì hết. Cho nên quý thầy thấy mà khi mà chúng tôi ở ngồi đây rồi đó, thì những người đến á, họ thấy họ không có phù hợp họ ra đi chứ họ cũng vậy. Nhưng mà quý thầy nhớ kỹ một điều, khi chúng ta đến một cái trụ xứ mà ta ở mà ráng cố gắng như thế nào đó, cái mình đi người ta rớt nước mắt, còn mà mình đi người ta mừng á, là mình coi lại cái căn bản khi mình đến. Quý thầy đồng ý không? Ngày xưa mà khi mà tôi xin lên sư ông Trúc Lâm đó, bây giờ còn tấm một cái đơn chú phải lên Trúc Lâm đó, mà tôi đến tôi gặp ông thầy tôi từ sáng á, đến mà tới 3-4 tiếng đồng hồ, nhất định ông cho đi, nói chú về tôi không cho đi, mình ăn nghỉ suốt luôn. Mà tại sao có những người vừa xin ông cho đi liền, sao? Tức là mình vừa làm việc được, tức là mình phải như thế nào đó. Rồi khi mà Hòa Thượng cắt cái câu ra đây này là thầy Thương á, tức là thầy Thế Hồng nói là thầy Phương ít khi nào mà ông ra ngồi biển ngồi cái hàng giờ. Mà khi mà sư ông cắt được tôi xuống đây rồi, ông buồn gần cả tháng trời. Ông xuống với Thượng Chiếu ông nói luôn. Có nghĩa là khi mà chúng ta rời một cái chủ xứ nào đó, người ta nói tiếc mình. Còn đây mình rời chủ xứ có nhiều khi ta ăn mừng luôn, là tức là cái căn bản về cái lịch sử hướng thượng mình có, cái thầy phải nhớ điều đó. Khi mà coi như mình rời chủ xứ nó rất là vui, là lúc đó mình tu hành là mình phải coi lại bất cứ mình đi tất cả những cái chủ xứ nào luôn. Cho nên ở đây là thiền sư Lai Quả này thấy được những cái mầm mống của Chiêm Tăng vào cái thời hiện đại này, cái thời tức là cái thời mạt pháp sau cùng, là Chiêm Tăng hay gọi là hay biến nhát. Cho nên ngài nhắc nhở, bây giờ tôi nói thật luôn là tìm lại những cái người mà làm việc cật lực vào cái thời mà năm 1993-94 thì bây giờ đi cá thiền viện tịnh xá thì cũng có. Thì bây giờ cái thời của cái thầy gì nè, thì bây giờ khoảng 5 năm sau thôi, tìm lại những cái người mà làm trong tuần lâm như bây giờ không có nữa. Tức là càng ngày cái tâm chúng sanh nó càng đi chợt luôn. Mà khi mà cái tăng chúng ở trong chùa không tu học nha, mà không phụng sự tất cả những người đồng sự của mình đó, thì bắt đầu cái ác pháp nó tăng trưởng lên, khiếp rồi. Mình tu á, tại sao mà ở bên Úc á, bên Úc là bên nước ngoài mà xây một cái thiền tự, một cái thiền viện, họ giảm thế, họ đóng thế. Vì họ biết là một cái con người nào mà tu tập thì ảnh hưởng đến đất nước của họ. Nếu tu tập tốt, ảnh hưởng đến gọi là cái thế giới tâm linh, họ có một cái năng lực họ biết được, nó ảnh hưởng rất là sâu rộng trong một cái khu vực đó, một cái vùng đó, một cái đất nước của họ. Còn nếu mà trong cái khu vực này mà chúng ta không tu tập, không có chuyển hóa, thì bắt đầu ở xung quanh bắt đầu nó tăng trưởng những cái ác pháp theo. Nó tăng trưởng cái hạn như sâu bọ, rồi hạn hán, là thấp mù, đủ thứ chuyện ảnh hưởng. Nơi nào mà chúng ta tu học mà nghiêm túc, trang nghiêm, thì xung quanh nó cũng chịu những cái ảnh hưởng. Nó lại kìm một cái điểm. Chẳng hạn như ngày xưa mà ở Phật Quang Sơn là cái chỗ khô cằn sỏi đá, mà khi mà Hòa Thượng Tinh Quang về là tự nhiên nó đổi khác. Rồi chẳng hạn như ở Quảng Phật Thánh Thành, khi mà cái đó là một cái bệnh viện nó không có nước, mà khi mà bán cho Hòa Thượng Tiên Quá rồi đó, thì về cái Hòa Thượng khui cái con nước xài, xung quanh nó trù phú, nó xanh tốt rồi. Người tu mình nếu mà tu là rất là ảnh hưởng. Còn này chúng ta ngồi chừng 5-10 phút cái mình xả, mình chịu tu nữa, mình ngồi cho có ngồi thôi, mình ngồi cho có một cái gì đó thôi, là mình giống như là hôm qua chúng ta học đó, là nương mình nương tưởng cái tùng lâm để mình ăn cho qua ngày tháng thôi. Là không có một vị Phật, một vị tổ sư nào mà tu cái kiểu đó là thành tựu hết. Mà thì sư Hoàng Bá này có một cái bài kệ đây, ai thuộc bài kệ của thì sư Hoàng Bá thuộc không? Thiệu thuộc không? Trần lao quýnh thoát sự phi thường, hệ bả thằng đầu tố nhất trường, bất thị nhất phiên hàng triệt cốt, tranh đất qua mai phóc tỷ hương. Tức là vượt khỏi trần lao quyền chẳng thường, thấy không? Mình vào trong này tức là mình vượt khỏi trần lao. Giống như mà hai vị thượng tổ qua sông á, thì có một cái con cá đó trong lưới nó nhảy ra, thì thượng bọn mình vỗ tay lên, nó rất là hay, rất là tài. Thì cái vị đứng bên nó tài gì hay gì, ở trong cái lưới mà bị ta bắt mà nhảy ra mà tài hay gì, thì lúc này thượng tổ mình nói huynh không có hiểu hết ý nghĩa này. Thì chặt nữa đi một đoạn đường cái vị kia mới ngộ ra được. Mà chúng ta ở trong cái thông ba bảo táp, ở trong cái kiếp phận của con người mà chúng ta vượt ra khỏi lưới, chúng ta vào trong cái thế giới này giống như đi bằng một cái nghiệp lực, đi bằng một cái nghiệp lực, mà khi mà bị cái nghiệp lực chi phối mà chúng ta vượt qua được, chúng ta thấy được cái điểm đó, tức là vượt khỏi trần lao. Cái trần lao tức là cái bụi mặn đó. Cho nên nói thẳng luôn quý thầy, không có nhìn, chứ nếu mà nhìn cho sâu cho tốt á, là ở đây là chẳng hạn như là 50 người đi, tức là 50 cái nghiệp mang theo trong cái cuộc đời này. Chúng ta lao trong cuộc đời là mỗi người một nghiệp, không có giống ai. Chúng ta đang ở trong trầm lao bụi bặm mà bây giờ chúng ta muốn vượt qua được trong đó, chúng ta sống lại trong cái cộng nghiệp của chúng sanh đó, mình có những cái biệt nghiệp riêng, có những người vào đây họ thích tu tập, họ thích làm việc phụng sự cho những người khác, còn có những người cái biệt nghiệp họ thích gì. Mà chúng ta nếu mà chúng ta sống để cho nó hòa hợp trong một cái cộng đồng tu học đó, là mình phải có một cái nhìn. Bởi vì tất cả những người vào đây họ có những cái nghiệp riêng, mà có những cái nghiệp mà từ ở trong cái loài mà xuất sanh họ lên á, họ tu không được, họ ngồi cũng được, họ ngồi giống như ngồi trên lửa, họ ngồi cái con người họ giống như cái cõi khác là đớn, tức là còn những cái mầm móng hạt giống có xuất sanh. Rồi có những chúng sanh họ gian tham, họ trộm cướp, là tức là có họ đem theo những cái hạt giống từ cái loài ngạ quỷ lên, khiếp lắm. Rồi có những chúng sanh họ như si như dại vậy, tức là những cái loài địa ngục. Tức là đây là tổ tiên thiền sư nói rất là kỹ, địa ngục là ngạ quỷ xuất sanh trời người Atula. Có những cái con người mình đi ngang qua, tự nhiên họ ngồi hoặc mình nghe thoảng những cái mùi hương thơm từ cái hạt giống cái cõi trên mà xuống, lại về một cái điểm. Thì như vậy chúng ta ở trong đang một cái cộng đồng mà để chúng ta được vui, để chúng ta vươn lên á. Thành ra sở dĩ mà tôi trong cái giờ ăn cơm, và khi ăn cơm xong rồi trong cái giờ rửa chén mà tôi hay đứng lại để cho mấy chú nhỏ họ làm việc phụ thêm á, là biết thầy thông cảm. Bây giờ có những chú họ rất là sốt sắng, họ làm việc nhỏ xíu rồi họ tự động họ ý thức được, thì mình biết đây là cái mầm móng, cái chủng tử họ nhiều đời họ tu tập. Còn cái đứa nào nó lại đây, mình biết nhìn hết, mình đứng trên xa mình nhìn, mình quan sát từ hạt giống. Thì mình biết là chúng sanh mỗi bệnh mà tập là gì, tập là mỗi bệnh để mình vượt qua. Chứ bây giờ mình thấy mình rửa chén, mình thấy mình nấu cơm, mà có những đứa nó không chịu làm, nhiều khi mình phiền não mà không chịu được. Cho nên tôi hay thường nói giỡn á, tôi đón những cái đạo tràng niệm Phật, tôi hay nói giỡn á, A-di-đà-phật, tức là mỗi người mỗi tập, thấy không? Mỗi đứa mỗi tập mỗi bệnh. Mà bây giờ quý thầy thấy nè, mình nghiệm lại trong cái chúng của mình, 50 người, 20 người, là không có người nào mà cùng một cái ý. Trên cái khuôn mặt là biểu lộ đồng tình, nhưng mà ở trong cũng ngầm nó cũng biểu lộ đồng tình. Ngày bây giờ thầy phổ thích cái chậu để đây mà tôi thích cái chậu để chỗ này. Ví dụ nữa, tại sao? Bồ Tát Đại Thế Chí là mỗi người mỗi ý, cái mình vui, đúng không? Bồ Tát Đại Thế Chí là mỗi người mỗi ý. Mà bây giờ mình nghiệm lại là cái tâm của chúng sanh nó không có đồng nhất. Ở trên cái bản thể là đồng nhất, mà trên cái tướng thì nó không đồng nhất. Quý tử biết, đại chúng biết tại sao không? Mình hiểu là được, mình có buồn. Bồ Tát Quán Thế Âm, mỗi người mỗi tâm, vậy thôi. Này chúng ta rồi mình có buồn, cũng giận cũng gì hết. Ông thích cái để cái chậu này phải không? Cái ông vừa đi vô đi, cái mình, ông vừa đi đâu xa, cái mình dọn mình để lại. Chẳng hạn như bữa tôi kêu là để cái chậu trên cái bờ đá. Ở đây mình không tích kỹ, thầy khổ rồi đó, ở trong này mới đẹp, thôi cứ để đi. Để một thời gian cái mưa nó nghiêng nghiêng, cái chậu nó cũng đổ. Cái tôi chờ tôi canh men, cái ông đi đâu một ngày, tôi lại ông Hồng Thái rồi Chánh Ngữ kêu 6 công nhân nữa sắp thì tôi sắp lẹ cho ông khổ về đó, mệt ông mệt rồi mệt sao? Bởi vì mình làm cái việc đó mà người ta phiền não, mình cũng ảnh hưởng. Mình sắp hết xong rồi trong về ngắm, nhìn sang ngắm, ồ cũng đẹp rồi sao? Chuyện đơn giản. Đây là gọi là mình tùy thuận chúng sanh, mình tu học, thấy không? Thì khi mà mình tùy thuận chúng sanh là mình biết là mỗi người mỗi nghiệp mỗi ý mỗi tâm, ở trên cái bản thể là đồng nhất, là hai cái một điểm. Mà trên cái biệt nghiệp nó sai khác. Nên có những đứa trong chúng nó làm rất là siêng, mình xác nhận đi đó. Có những đứa rất nó chịu làm. Đó, bây giờ mình nhìn bây giờ cái chú bé nhỏ, mình thấy vừa ăn cơm xong lại xuống lấy cái khăn giặt xong lao, mình theo dõi. Mà ở đây là cái hạt giống này mình mới chỉ nha. Mà cái hạt giống nó tiềm tàng, nó nằm ẩn trong thời quá khứ. Chân tại sao mà bên ngày Lạt Ma ngày thấy được có những cái chủng tử đó, ngày đưa qua một cái khu khác đặc biệt nữa, ngày các ngài chiên gọi là chiên điều phục để cho hạt giống này lớn. Có những đứa mình thấy mấy đứa nhỏ nói chung mình thấy rất là dễ thương, mà nó sống nó có hạt, có mình hạt giống đó, mà nó sống nhiều cái hạt giống đó, từ cái hạt giống đó nó thành. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình thấy một cái bộ đồ rất là thơm, may hương vậy, rất là thơm. Tôi thấy á, nhưng mà mặt xong nó đỡ, nó nhét vô chung trong cái bộ đồ này, đem ra ngồi chịu nổi. Thì cái nghĩa là hạt giống này tốt thiệt, nhưng mà nó ở một thời gian coi coi chừng. Mình thấy mấy đứa kia làm biếng rồi ngủ nghỉ, cái nó từ từ nó bắt nó. Nói thiệt luôn nha, có những người họ nói, tôi đây tôi nói không, tôi sám hối luôn nha. Tôi nói là quý thầy đừng có tự ái mà đây mình sửa. Nó cùng con đứa cháu nó hiền mà nó dễ thương mà nó làm siêng lắm. Mà nó đến chùa nó tu học cũng giỏi lắm, mà cũng định gửi lên thầy. Mà ông lên đây con ở một tuần rễ, con thấy mấy chú nhỏ giỡn này kia, con sợ quá, con sợ con gửi lên rồi mấy đứa cháu còn nó chống như mấy đứa này nó chết con luôn. Tôi ngồi tôi nghe mà tôi sửng sốt luôn. Cái nghĩa là mình tu học như thế nào đó, gửi người ta, ta quan sát mình, ta sợ là gửi cái hạt giống khác đến thì hạt giống ta bị hư chết rồi, ta bị thúi, thấy không? Cho nên bây giờ mấy chú mà đến mức độ mà mấy cô giáo nói quá rồi, bây giờ chỉ chút mấy cô giáo khen, ngày xưa nói trời, ngày xưa thầy biết ở trường học con nó toàn là đứng nhất không, từ ngày có mấy chú vô toàn là đứng ba mấy không, trời tôi chết tôi xỉu luôn. Ở đây người ta nói vậy là tức là mình ý thức mình là gì, mình là một cái con người đạo đức vô hành, nhớ nha. Mình xuống đất mình mặc y là gọi là đạo đức vô hành. Cái đạo đức là biểu hiện, mình không có hành động, mình biểu hiện lên lời nói cung cách, biểu hiện không nói mà biểu hiện lên lời nói. À, không đi mà biểu hiện lên lúc mình đang đi, đó gọi là đạo đức vô hành. Mà biểu hiện lên cái đó rồi ta thấy bắt đầu ta bắt chước theo. À, bây giờ cái chú nhỏ bây giờ nó hàng ngày cái cơ sở xuyên nó chạy xuống, nhưng mà thời gian à đâu đã tự giờ nó thấy mấy chú lớn rồi, ông lớn này nếu mà nó có ý nghĩ phân biệt đó, ủa ông lớn ông ăn xong đi lên hết rồi tại sao mình gì đó, bắt đầu cái từ từ hạt giống nó phai lòng là nó giống luôn. Ở chung bây giờ một mình á không có chịu nói, trên bên đây đàn họ thấy, họ thấy họ biểu hiện với hạt giống tốt, họ đưa qua cái môi trường đó. Cho nên tôi làm nội viện cái lý do ông ơi, tôi nói là sau này á ông vô nội viện đi, ông đào tạo những hạt giống tốt cùng những cái hạt giống nào mà cười bắt nó đưa tôi đẩy là tôi hết luôn. Khi nào mà thấy ngon là tôi đưa vô. Bây giờ thường chiếu thấy không, thường chiếu là những cái thầy lớn thì không nói nha. Ở đây tôi nói là thầy không nói, những thầy lớn thì không nói, nhưng mà mấy chú tiểu nhỏ mà ở La Quan mà chú nào mà giỏi học rồi tu giỏi này kia là sư phụ đưa lên chí đức, thải ra những hạt giống tốt. Ngày xưa vậy ở thường chiếu vậy, khi mà lên Trúc Lâm vậy sư ông là nó phải là ai muốn lên đó là phải tu được, tức là học cái nền lãng ở thường chiếu là bà thượng đưa lên, chỉ có tu một thời gian rồi bà thượng đưa đi làm Phật sự, tức là bà thượng xuống thường chiếu bà thượng nhắm những hạt giống tốt, hạt giống là có đủ điều kiện mà mọc lên một cái mảnh đất mà chính hòa thượng là cái người cày cấy, chính là những hòa thượng đang gieo những hạt giống này. Cho nên là về là sư phụ nói là mấy chú là phải làm cái nội diện để những cái hạt giống đó mình cắm xuống là phải lên rễ tốt, mình đào tạo. Cho nên là bây giờ mấy chú mà phải là phấn đấu, phải không? Mình muốn vô mình, mà ở trong cái nội diện là nó phải nó có những cái điều kiện, rồi nó có những một cái gì nó gọi là ưu đãi, phải nói là như thế. Em bây giờ chẳng hạn như bây giờ ở trong nội diện sao mà tôi đưa ra cái những cái mục tiêu đó. Những người nằm ở trong nội viện mà khi mà bệnh mà xuống nằm bệnh viện Chợ Rẫy phòng số 1 nó thật luôn. Còn đứa nào người nào mà ở nội viện phải không, là nằm chung với những người bệnh viện nó mới phấn đấu phải không. Vào trong nội viện mà khi mà xuống Chợ Rẫy mà nằm viện chẳng hạn như phòng máy lạnh nè, phòng số 1 còn mà những người nào mà ở nội viện là phải khác á, tại vì đến mức độ mà khi mà chúng ta làm việc tu học như thế nào thì họ mới phấn đấu được. Cho nên là quý thầy thấy ngày xưa mà ở trong nội viện đó, Trúc Lâm mà khi mà bệnh đau tất cả một cái là sư ông Trúc Lâm cũng là ưu tiên hàng đầu đó, nó là kiểu một cái điểm vô đó là tu là học, là nó giống như một cái quốc độ, một cái thế giới của thường tịnh quang của Đức Phật A Di Đà vậy đó. Nó phải trang nghiêm, nó phải thanh tịnh cho an toàn những cái này cái kia nữa, nó biểu hiện lên một cái quốc độ trang nghiêm thanh tịnh, nó không còn rác rưởi, nó không còn dơ dáy, nó không còn gì nữa biểu hiện lên. Cho nên cái phần này là tôi nêu kỹ cho đại chúng là thiền sư Lai Quả nó là trừ biến nhát là điều thế gian, sức thế gian đều phải có, biến nhát là chất độc của thành công. Ở đây nói là trừ mà biến nhát là thế gian, sức thế gian là phải có.
ở thế gian mà nó biến nhát, nó không có làm. Và cái thằng này trước sau gì nó cũng phải ăn trộm cướp của giết người, khiếp vậy đó. À, vừa rồi là có một cái vụ nè, cái anh chàng ở Vĩnh Long, anh đi 40 ngày thôi mà anh giết hết ba mẹ người chạy xe ôm. Thì khi mà xử án mà để mà chung cuộc á, thì hỏi tại sao nó là anh làm một tháng 2.5 triệu, 3 triệu gì đó, không thấy là tiêu xài nó không đủ, cho nên kẹt tiền quá phải đi làm cái việc này, không chịu làm. Thấy 3-4 triệu thấy ít quá, ở nhà luôn, mà ở nhà thì không có cái ăn, không có cái uống, không có này kia, bắt đầu sanh ra cái việc cướp giết ba mẹ người. Rồi khi mà chuẩn bị mà kêu án á, mà để mà xử á, thì nó một câu rất là đơn giản: ơ là cái chuyện này thì xử tử thì thôi, chết cũng gì hết, chết thôi, rất là bình thường. Vì họ không có hiểu được cái lý của nhân quả, là khi mà chúng ta tạo một cái việc xấu ác gì á, thì đời sau nữa là chúng ta trả những cái quả khốc liệt đưa đến. Cho nên hồi bữa hai chúng mà vô chào sư phụ một chiếu đó, nhớ không? Châu lại trí này vô đánh lễ không? Vừa đánh lễ không xong, không đó luôn. Nói mấy chú làm ở đây nè, chú nhớ nha, mà nó không tu, không học, nó quậy phá là đưa nó về nhà liền. Đưa nó về nhà giùm tôi đi. Để đây thứ nhất là trong cái cộng đồng mình tu được. Thứ hai là đứa này nè, mấy đứa này nè. Mười đứa tôi kinh nghiệm rồi. Năm nay tôi 73 tuổi rồi. Mười đứa đã phá chùa hết mười đứa. Không nói gì luôn. Phá chùa chết luôn. Tôi giờ tôi hợp mấy chú nhỏ tôi nói. Nó thẳng gì luôn. Mà ngày xưa mà khi mở thường chiếu nha, quý thầy không hiểu, chứ bây giờ mấy chúng lớn như tụi tôi mở thường chiếu bây giờ vẫn làm. Mấy chúng lớn bây giờ là vẫn, còn mấy chúng nhỏ là chú tiểu nha, là rửa chén, đứa nhỏ rửa chén từ trưa mà ăn cơm xong á, 11:30 ăn xong á, nó rửa đến 1:00 mới xong luôn. Bây giờ chúng thường chiếu khoảng 400 người, nó rửa gần 1:00 mới rồi. Rồi bây giờ quý thầy thấy tôi qua bên Đức nè, qua bên Pháp, qua bên châu Âu tôi giảng, rồi kể cả bên Canada, bên Mỹ, từ mà ông phó rồi quán chúng trở xuống dài luôn là bắt buộc phải rửa chén nấu cơm hết bên đó. Bây giờ có người làm hết luôn, ai cũng phải làm hết, ai cũng phải lăn xả rồi làm hết. Hẹn như tôi qua bên Pháp, tôi ở trong một cái thiền tự á, là cái cô trụ trì này là phải đích thân xuống nấu cơm, rồi hành đường quét dọn làm hết luôn. Thì qua cái phần này cũng vậy, là tức là cái ở thế gian á, mà nếu mà một cái người nó không lo học, đúng không, thì sau này cái lúc là đi ở đỡ làm mướn nó cho cái làm được gì hết, không có học, không có phát huy được. Rồi khi mà sức thế gian, thích thế gian mà nhiều, mà cái người mà làm biến nhát, thì mai này á, quý thầy thấy là mai này mình làm thật sự cũng không được luôn. Giống như tôi nói là giống như có một người mà họ bị có cái con bồ cạp mà cắn rồi nha, thì cái con kiến cắn họ không có sinh nhơ, không nóng lạnh, không bao giờ bị nóng lạnh, để ý mà. Cái con bồ cạp mà nó cắn mình rồi nha, bây giờ cái con kiến đỏ mà nó cắn mình, nó bình thường cái gì hết. Rồi mà khi mà cái con bồ cạp nó cắn mình rồi nha, cắn nhiều lần rồi nha, thì con rít nó cắn nha là mình cũng không có nhức, không có sốt. Và khi một cái điểm, thì khi mà chúng ta trải dài cái thân mà chúng ta phụng sự cho đại chúng, chúng ta làm việc rồi, thì khi mình ra làm Phật sự rồi đó, thì mình vượt qua hết những cái chướng nạn, vượt qua cái nhẹ đó, vượt qua những cái chặng đường mà vượt qua xong, mình mới cảm ơn ngày xưa mình đã chân chúng mình làm. Quý thầy cũng biết chứ, tụi tôi mà đi giảng dạy đâu phải sướng hết gì. Nhà như vừa rồi tôi qua bên Đức đi tới tổng cộng là tới 7-8 ngàn cây số vuông, mà một ngày cái hạn của tôi một tuần lễ mở 4 khóa tu, một ngày là phải giảng 3 thời 4 thời. Nhà như có những lúc mà tôi xuống giảng miền Tây nha, một ngày 4 thời xong là buổi trưa là xuống ăn cơm nổi uống nước chéo. Mà tại sao mình vượt qua được là nhờ cái kháng thể của mình có ngày xưa. chứ mình biến nhát là ở đây trong đó nè, trong nữa mình đọc qua đó, mình biến nhát là đến mức độ mà độ chúng sanh mình cũng muốn độ luôn,
làm việc cho đại chúng mình cũng muốn, không muốn làm gì hết, à, muốn chỉ là gọi là hưởng thụ thôi. Mà trên đây ở trong này tôi nói là quý thầy đừng nói tôi là coi tướng nha, là ngày xưa là ở trong chúng thường chiếu tôi được cái duyên may tôi làm chi khách, nhà khách đó. Thì làm nhà khách thì chiều tối lại là chúng mà đi tụng kinh đó, thì tôi lên tôi trình bày là sáng giờ làm gì làm gì, sao sao trình bày cho sư phụ, ông kêu là nó chú thấy chú này không, tướng là tướng hưởng thụ mà tu một thời gian ra đời khổ lắm. Tôi giật mình, tôi nói ủa ông thầy này tướng ông hảo lắm. À, tôi có một ông thầy ông ở trong chúng thường chiếu đó, sư huynh tôi đó, tướng hảo lắm, tướng đẹp ngang ngửa sư âm mình đó, cao lớn mà phương phi lắm, không có nghĩ mà sao này ra đời. Bà ông thầy nó nói chú biết không, ở trong chúng mà mình không có làm á thì cái âm đức mà nó tổn lòng nó hết, mà nó hết rồi thì tự nhiên cái nghiệp nó đến nó đẩy mình ra cái cuộc đời. Mà thiện quả tình thì thầy đó tu đến năm 1900, từ 90-92 đến 93-94-95-96 bắt đầu thầy ra đời. Mà thầy ra đời bây giờ quý thầy biết làm gì không? Thì ra đời đâu có người nghiệp gì đâu, thì chỉ là đi đến những cái chỗ làm việc, chẳng hạn như làm việc nhà hàng, bưng cơm, nấu cơm này kia thôi, vậy đó. Mà ông thầy cũng chỉ luôn, chỉ cái tướng hưởng thụ mà bây giờ trong này trong chúng đâu biết này. Hay như cái người nào mà tướng hưởng thụ cái nó hiện lên, sáng sủa cách mấy mà cái tướng hưởng thụ rồi tu cũng được, rồi cái âm đức mà nó tổn giảm lần à, gọi là trừ biến nhát à. Sức thế gian nè và thế gian đều phải có biến nhát, là chất độc của thành công muôn việc ở đời. Nếu dính nhầm hai chữ biến nhát thì việc làm đó giả sử có thành công cũng nhất định là không tốt đẹp. Nếu mà thành công rồi cũng tốt đẹp gì thì cái cõi là quốc độ họ cũng liều thiều, họ nó không có được thanh tịnh. Người ta khi mà vào một cái thiền viện mà một cái người mà chủ hoặc là một người mà ở dưới mà biến nhát mà không tu học, không làm việc, không phục vụ, khi mà ta vào cái thiền viện ta thấy nó cũng không có một cái năng lực gì để mà quyến rũ ta đến ta tu, không có một cái hấp lực gì hết, thì ngày nó cũng có thành công gì, đúng là đủ thứ chuyện hết, mỗi cái à, dùng cái từ gọi là biến nhát ấy. À, ngài nói là nếu mà có thành công rồi đó thì nó cũng có tốt đẹp gì, cái nhân cũng xấu, vì cái nhân tốt mà gieo hạt giống xuống là biến nhát rồi đó, thì không bao giờ thành công. Quý thầy nhớ mà thiền sư Tâm Bổn không, khi mà ngài triệt ngộ rồi đó mà 10 năm ngày hầu hạ ông thầy là ngài xả thân luôn, ngày trẻ của ngày nấu cơm ngày làm hết luôn, ông thầy đứng nó ổn. Tại sao mà chú mà xả thân kia như thế? Thì ngày nói là 10 phương chư Phật và chư tổ không có vị Phật vị tổ mà không xả thân mà để mà thành tựu cái pháp tối thượng, trên con phải bắt buộc phải làm thế. Chứ một ngày làm ngay làm đêm luôn phục vụ cho đại chúng, trẻ của nấu cơm làm hết tất cả mọi cái đó. Người ta thường nói là chưa đạt đến mức hoàn mỹ, tức là nếu mà thành công được cũng chưa đạt đến cái chỗ hoàn mỹ. Lại như lên núi lấy ngọc báo, phóng chống tinh thần còn chẳng phải dễ đến. Giả sử có biến nhát, chẳng những của báo thuộc về tay người mà tánh mạng cũng bị chôn vùi dưới núi, đâu có cái khổ nào bằng. Phải biết hai chữ biến nhát là vật độc lớn hơn hết của thế gian. Làm việc gì hễ có biến nhát kề cận thì chắc chắn việc ấy sẽ bị hỏng. Nếu mà mình tu học, mình làm việc mà có cái sự biến nhát nằm trong đó là bị hỏng. Mà như khi mà chúng tôi mà kêu đi ra quý chú nhỏ nó đi ra nhổ cỏ giùm, mà khi mà có cái biến nhát nằm trong đó rồi thì mình ra mình thấy cái chỗ nhổ cỏ nó không có hết ý gốc. Cứ nửa trước cái nửa đội dục đi lang bang dục mà tôi hay dùng cái từ là bán đồ nghi phế, nửa chừng nó thối lui. Mà sư phụ thường chiếu là sư ông nhân kỹ nhất là những người mà ở trong chúng gọi là bán đồ nghi phế, bán đồ như thế là làm nửa chừng nó dục nó bỏ nó đi, nó làm hết trọn. Hay như bây giờ đang nghe đang cuốc đi mà nghe tiếng cản nghĩ cái nó dục cái cuốc nó đi vô, nửa đường thối lui.
Mà thì cái người này thì học cái gì cũng thành, học chữ Hán cũng được, học cái gì cũng được, cái học nửa chừng nó liền nó bỏ.
Mà người xưa người ta nói cái sự nghiệp của con người ngày xưa nha, là cái hai cái khó nhất, một là cái người đó học quả thật, hai là người đó đi tu, hai cái khó nhất. Ngày xưa cái điều đó tôi tin, mà khi mà tôi dấn thân một cái con đường quả thật, tôi thấy đúng là quả thật khó chứ không dễ.
Học rất là khó nha, gọi là khổ luyện á. 3 giờ sáng là chúng tôi đã dạy khổ luyện rồi, dài luôn. Mà cái tu nó khó hơn cái đó nữa,
mà cái tu nó khó hơn là cái sự học quả thật luôn. Mà đây là trên cái con đường thứ nhất là tôi đi qua, con đường thứ hai là chúng tôi đã kinh qua rồi. Mà tôi thấy nếu mà chúng ta mà không có tinh tấn để chúng ta vươn lên á, thì không có việc gì mà chúng ta thành tựu được hết. Những đứa mà làm mà chiều chiều á, là cái cuộc đời nó nếu mà không có phát huy lên được là không có làm được gì hết. Sở dĩ mà tôi hay răng nhắc mấy chú tôi nó bây giờ làm ít cũng được, mà ở đây mình thấy làm như 2 tiếng đồng hồ ít lắm chứ đâu có nhiều. Mà làm ở đây là không có chú trọng cái làm, mà để làm gì biết không? Để tôi nói là khi mà chúng làm đây là tôi nói để luyện cái tâm, mục đích là luyện cái tâm cho mình có một cái mức kiên trì. Khi mình làm việc mình hết mình, một tiếng cũng được rồi nghỉ, mình làm cái gì là hết mình thì người đó tu mới hết mình. Cái người nào mà làm biến làm nha, nói thật luôn, thì khi mà vào tu rồi họ cũng làm biến tu. Tức là mình làm gì thấy hết mình thì mình tu mới hết mình, mình phụng sự hết mình. Mà tôi bảo đảm với thầy là không có mất. Khi mình làm việc hết mình nó không có mất. Mình làm cái bàn cho sạch thì đó là mình trang nghiêm cái quốc độ mình cho sạch. Chẳng hạn như bây giờ tôi đi làm Phật sự là bây giờ tôi mới giúp mình luôn, là những người đó hộ pháp cho mình, giúp đỡ cho mình, là nhờ cái nhân ngày xưa mình gieo. Thì bây giờ cái quả nó chín mùi, 20-30 năm bây giờ nó chín mùi, nó rụng xuống. Không, mình không có kể lại trước cái quá khứ nữa, cộng lại cái quá khứ nó dòm qua cái quá khứ nữa. Thì bây giờ nè, ngài Tịch Thiên ngài nói là muốn đi nha, muốn đi khác với đi. Ngài bây giờ mà nó muốn đi Sài Gòn, nó muốn đi Sài Gòn quá thì nó khác hơn là cái đi Sài Gòn, đúng không? Thì đây vậy chúng ta làm việc thì nó khác hơn là cái tư tưởng, cái ý nghĩ. Bây giờ mình nói muốn làm thì thôi, bây giờ mình thấy giống thân mình làm. Bây giờ muốn tu thì mình giống thân mình tu, nó khác nha. Tu nó khác hơn cái muốn. Muốn quá, muốn cái gì cũng muốn, mặc chịu làm. Thấy không? Muốn thành Phật, muốn thành tổ, muốn sau này làm Phật sự này khi mà không có chịu đi, không có chịu giống thân quá. Cho nên quý thầy thấy ở đây là tôi nêu lên hết cái ruột gan là tôi kinh nghiệm trong cái pháp hành, pháp tu. Rồi khi tôi đi làm Phật sự thấy có những cái kết quả, tôi chia sẻ là những cái điều này để cho thấy những cái điểm đó. Tôi nói là thuốc đắng thì giả tập, mà sự thật đúng là mất lòng thiệt, nhưng mà phải nói. Mà không nói ra là quý thầy không có kinh nghiệm được cái đường này. Thấy là nó, hồi xưa tôi vào trong thường chiếu vậy, tôi thấy nó cứ gì vậy. Nhưng mà khi mình càng phóng chấn là mình làm hết sức mình rồi đó, mình làm hết trong cái tâm kiên định rồi đó, cái mình tu, cái đường tu nó mở ra, cái nghiệp nó giải lần xuống, nghiệp giải, đúng là nghiệp giải lần xuống. Còn quý thầy mà không có chuyện mà giống thân, không có kiên định thì mai bệnh này, mốt bệnh kia nó cứ rời rời, nó có ho hoài luôn, không có bớt. Mình giống thân vào coi thì tự nhiên cái bệnh đó bắt đầu nó thưa dần nữa hết. Nói thiệt luôn, mà khi mà tôi vào thường chiếu chút lần là không ai bệnh bằng tôi. Cái mức độ có một số cái thầy lớn họ nói thôi bây giờ ông về nhà ông tu cho rồi cho ông bệnh quá. Mà bây giờ tôi làm Phật sự rất là nhiều, mà bây giờ cái bệnh nó biến đâu mất luôn. Xưa tôi bệnh dữ lắm, bệnh rồi tai nạn, bệnh cái nghiệp nó mức độ tôi sợ luôn. Mà mình cứ giống thân, mình kiên định, mình xả thân. Ngày xưa là tôi là cái người là hay phát tâm làm cái nhà vệ sinh từ thường chiếu. Mà lúc đó tôi làm nhà khách rồi đó nha, coi phụ nhà khách đó. Mà tôi phụ với thầy, bây giờ thầy Không Hạnh là thầy phó phụ từ cư sĩ, mà khi xuất gia được 3 tháng làm thầy đưa ra coi phụ làm nhà khách đó. Là cái nhà vệ sinh là đúng ra cư sĩ làm là tôi phát tâm tôi làm, lên Trúc Lâm cũng như thế nữa. Tức là mình xả thân tâm cái nguyện người ta không có thích thú mà mình vào, mình giống thật vào. Cho nên khi mà tôi kêu mấy chú hay là quý thầy nhổ cỏ, tôi nhìn xa, tôi đứng, tôi coi thử. Cần gì biết cái tương lai người đó, cần gì mà thầy bói thầy tướng nhìn là biết cái tương lai người đó mai này làm cái gì liền, bảo đảm luôn. Quý thầy mà làm gì thì tôi nhìn mà tôi biết quý thầy mai khi làm được cái gì.
Ngày xưa đó thì cái nhân tướng học tôi cũng học qua kinh nghiệm, nhưng mà nhân tướng học nó không bằng cái thực nghiệm. Cái thực nghiệm là khi chúng tôi làm một chi khách, làm quản chúng, là tôi kinh nghiệm chúng. Người nào họ làm sao á, khi mà họ làm trong chúng rồi, bây giờ gặp mặt lại họ làm cái việc này được. Đúng rồi, ngày xưa làm cái này, bây giờ họ làm cái này, đúng rồi. Cho nên từ từ cái thuốc tỉ kinh nghiệm nhân tướng học là gì biết không? Nhân tướng học không có gì hết á, là cái ông này á, là ông thấy cái người này mũi gì nè, mắt gì nè, cái nhân chung gì nè. Chẳng hạn như bây giờ nè, lúc mà còn trẻ là ta nhìn trên chân mày, lúc mà giữa mà trung niên á ta nhìn cái lỗ mũi, lúc mà già ta nhìn cái miệng này, cái nhân chung. Thì ông kinh nghiệm cái ông này nè, bây giờ cái cặp chân mày ông lúc còn trẻ nó gì thì lớn nó giãn ra, nó đưa xuống cái lỗ mũi sao, thì ông rút tỉa kinh nghiệm ông. Ông nói được hết cái gì đâu. Thì bây giờ mình kinh nghiệm khi mình ở trong chúng là cái người đó nó tu vậy, học vậy, thì mai khi nó ra nó làm việc vậy thì bây giờ mình gặp lại thì y luôn. Thì bây giờ mình coi chúng y vậy luôn. Đứa này nó làm gì quá thì mai khi nó gặp cái gì. Bây giờ nó đang đi trên cái con đường số A thì chắc chắn nó sẽ đi lên con đường số B, nhưng mà với điều kiện cái người này biết chỉ, biết chỉ thì nó đến số B. Nếu mà biết chỉ, đây tôi nói một câu nữa là mình phải biết chỉ thì người này đến giữa đường cái nó cắt đứt, giống như một con chim mà nó bay vậy, giữa đường nó bị một cái mũi tên rớt xuống, mũi tên giới định tệ, mũi tên tinh tấn, mũi tên dấn thân vào con đường phụng sự người khác thì nó không đến điểm B chắc chắn. Còn mà nếu mà nó bay cái tốc độ như thế, cái vận tốc như thế thì chắc chắn nó sẽ đến điểm B. Đó, quý thầy phải hiểu rõ một cái điểm đó. Đó, chúng ta học hành đạo Bồ Tát ở trên việc lợi sanh chịu khổ, giống như trên thân bị dao nhỏ cắt thịt hằng ngày, mỗi việc đau đớn, mỗi ngày đau đớn còn chẳng chán sự khổ não, đầy đủ tinh thần chẳng màng đến thân, làm cho người vui, khiến cho người tin hơi có dáng lười bỏi, chẳng những việc độ người chẳng được mà tâm độ sanh cũng khó phát khởi. Tức là bây giờ chúng ta tu học là chúng ta đi vào con đường thành Bồ Tát đạo rồi. Cái con đường mà trung đạo đế để nhất nghĩa đế là chúng ta đang đi trên con đường Bồ Tát đạo. Lập một cái hạnh, tất cả mọi con người chúng ta nếu trong này mà không lập hạnh á thì đạo Bồ Đề nó không đến. Mà lập hạnh đây giống như là mình đang nằm trên cái thớt bị tâm mổ, ta xẻ, ta cắt, ta dùi, ta đục. Phật nói là vào cái cuộc đời này giống như cái con voi mà khi ra trận, trăm ngàn mũi tên nó bắn đến cùng một lúc. Voi mà ra trận là hứng chịu hết những cái sỉ nhục, những cái nghịch cảnh khốn cùng trong cuộc đời khi mà chúng ta thành Bồ Tát. Mà nếu mà chúng ta mà có một cái sức mà lười mỏi, cái hơi có chút lười mỏi thôi, chẳng những quyệt độ người chẳng được mà tâm độ sanh cũng khó phát khởi. Quý thầy đi làm việc Phật sự mới thấy cực, cực lắm, đủ chuyện nó đến đó. Cực quầy thân, cực đủ thứ chuyện, nhưng mà cái tâm mình nhờ pháp, giống như chúng ta đi qua một cái biển vậy, nhờ một chiếc thuyền. Chúng ta ngồi trên một cái chiếc thuyền nó vững chãi cho nên chúng ta vượt cái biển được. Thì đây vậy, nếu mà có một cái tâm mà lười mỏi, chán trường, thì tức là tâm độ sanh khát khởi cũng được luôn. Việc tham thiền cũng vậy, lúc mới bắt đầu sức tinh chân thiết, sức thân hùng tráng, ngày ăn một bữa, đêm không nằm ngủ, trải qua 3 năm lại kết quạng, lại kết bạn cùng con quỷ biến nhát. Tức là thầy nói là khi mà chúng ta mới xuất gia, đúng ở đây quý thầy thấy đúng không? Người xưa ta nói mình lấy cái tâm ban đầu mà mình tu á, mà đúng 30 năm luôn mà không ngộ đạo á, ngày Diệu Châu ngày nói thì chặt cái đầu ngài làm cái gắn quốc phong, ngài trung phong cũng vậy thì siêu trung phong. Mà mình khi mình mới xuất gia rồi đó, phải không, thì rất là tinh tấn, nhưng mà xuất gia một thời gian bắt đầu nó biến nhát vào lòng. Ngài nói là kết bạn cùng con quỷ biến nhát, tu học rất là chân khí, sức tinh rất là đủ, nhưng 1 năm, 2 năm, năm thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 10 bắt đầu nó biến nhát vào lòng đó. Tự mình làm chướng ngại mình, chẳng nói đạo chẳng phải là việc một ngày, thì cũng nói phải điều thân cho tốt rồi thủng thẳng hành đạo cũng được. Lại nghĩ rằng còn thời gian dài, 30 năm, 40 năm lo gì chẳng xong.
tức là mình tự nhủ, mình nói bây giờ mình tu như thế thì chết, có khi là mình ngồi cái mình kiệt sức mình chết. Thôi bây giờ tu thủng thẳng hay điều thân trước, ăn uống tẩm bổ rồi lại. Ngày xưa thì mình nhịn đói nhịn khát, bây giờ thôi tẩm bổ lại, chiều xuống hầm cốc sữa hai ba trái chuối gì đó, giờ chịu nổi nữa. Mà bây giờ mình thấy mình tu còn dài, mới năm nay có 18 tuổi rồi, đợi lắm á. Thấy mấy vị hòa thượng 90 mới mất, 92 mới mất. Sư Ân Túc Lâm năm nay là 92 rồi, thì mình tệ lắm đó là cũng là 80. còn nhiêu năm nữa, còn 62 năm nữa dài. Mà chẳng lẽ ông thầy cũng nói là 30 năm mà không ngộ đạo thì 62 cho lẽ ngộ đạo. Thôi đi từ từ từng bước. Tính thời gian rất là rõ. Cho nên mình thấy những người mà lớn tuổi học qua, mình thấy bây giờ ông thầy ông khổ. Bây giờ ông lên ông ngủ hay là ông về ông biết, mà tôi thấy cái giờ ngoài thiền không bao giờ bỏ. Thì năm nay 70 rồi, đâu còn nhiêu nữa đâu, giỏi lắm là 10 năm nữa hoặc 15 năm nữa rồi đi, là phải tu rút. Còn mấy chú nhỏ thôi từ từ từng bước đi. Giống như mà con rùa lại con thỏ vậy đó, phải không? Con thỏ thì nó ôm mình phóng cái là tới chứ gì đâu, không sợ gì đâu. Đi cái giỡn rồi cười bắt bướm thấy qua rồi, rốt cuộc con rùa đến. Phải không? Bây giờ họ có một cái bài viết là bây giờ con thỏ nó bây giờ nó đi thi là con rùa. Chắc chắn là kỳ này nó thắng. Thì người ta cá độ rất là nhiều mà thiệt cuối cùng con thỏ thắng. Rồi phóng viên nó đến nó hỏi con thỏ tại sao mà thắng. Thì thỏ nó kinh nghiệm rồi, bây giờ không có giỡn nữa. không có hái hoài bắt bướm nữa, bây giờ kinh nghiệm rồi. Bây giờ phải chạy thôi. Bây giờ không có là bây giờ mình thấy nhàn nhã rồi. Bây giờ chừng nữa hỏi nè, mở mạng lên cho đứa coi nha. Cho một chút xíu coi là có 12 người sẽ đi họp ở Nha Trang á, mà đụng một cái thôi là cái đầu bên, cái tay bên, cái chân bên, tức là 12 người không có còn sáng. Giống như mình đã nổ rồi phải đi lụm từng chút một chút. Mà người đó nghĩ rằng là mình đâu có chết đâu. Mà bây giờ quý thầy thấy cái tai nạn nó phải vừa 12 người, 5 người, 7 người, 4 người toàn vậy thôi. Cái cộng nghiệp của chúng sanh nó đến một cái thời chung cuộc khiếp vậy đó. Đến khi mà cái thời chung cuộc là cái ác pháp mình tạo đâu biết, bây giờ nó dồn là nó dính cục chỗ khiếp vậy đó. Chết 140 mấy người, 170 mấy người, 200 người chết vậy, không có chết để tẻ nữa. Khiếp vậy đó, cái này phải nhớ. Thấy mà sợ luôn, thấy bây giờ mình ráng mình tu mà tạo quyền thiện pháp. Cho những nào quý thầy thấy là tôi phóng sanh nhiều là có lý do. Nhìn tôi biết cái cuộc sống mình nhìn mình đi máy bay, mình đi những cái nơi, những cái chỗ, những cái quốc độ mình biết. Ngày xưa nha, Bình Đức nha, nó không bao giờ có cái nắng mà 38 độ, 40 độ. Mà vừa rồi tôi qua đó là cái nắng đó, 40 độ, có những cái vùng 40 độ, 38 độ. Tụi Đức nó than luôn, nó nói hồi xưa vậy chưa bao giờ bị cái nóng gì. Nó bắt đầu cái ác pháp bắt đầu nó tăng lên, thì cái khí hậu, cái môi trường nó bắt đầu nó là như thế. Thì giờ mình ráng tu đi, mình ráng tu sao mà gom cái phút độ mà cho nó thanh tịnh về chúng mình tu. Mát mẻ là nó mưa gió thượng hoàng. Đấy mình nói thật, mình ráng mình củng cố cái sức tu mình, thì bây giờ mình gom là một cái phút độ nhỏ để mình tu cho nó an ổn. Cho nên là tôi nói là quý thầy mà tài xế nha, mà tài xế mà mình đi đầu này đầu kia là mình có những cái buổi phóng sanh, mới là tôi kêu Hải ông Minh Như này, phóng sanh phải ra thả mấy cái lòng chim dùm thui này. Bây giờ đụng một cái là xong luôn, nó đụng một cái là xong hết luôn, tan hết luôn, còn hết. Nữa là hội rảnh cái mở cái đó lên, tin là cho mấy đứa nhỏ còn nó sợ. Có cái bà đó, nó chiếu lên cái đó, chiếu lên cái mạng, cái bà đó là cái đầu nó rớt một bên nó tội lắm. Rồi cái chân rớt một bên, lụm giống như lụm cái bịch, bỏ bịch ni lông. Gơm lại lụm 12 người, mà chiếc xe 12 chỗ nó cắt làm hai, tung xong nó cắt làm hai nửa luôn. Nó không còn một cái gì, giống như một cái mìn nó nổ vậy đó. Lại nghĩ rằng còn thời gian dài, 30 năm lo gì chẳng xong, chẳng về, đã bị quỷ biến nhát làm mê, tự chẳng hay biết, trái lại còn cho cái tư tưởng thói đạo là phải. Đâu chẳng nghe sách nho nói, đạo chốc lát cũng không thể rời, rời được thì chẳng phải đạo. Tức là trong từng niệm, trong từng sát na chúng ta lúc nào cũng nhớ. Quý thầy nhớ lại là ngày xưa mà chúng ta vào cái con đường đạo này là chúng ta không phải tự động đi liền. Tôi từng thường nói đó.
là mình dồn một ngày ngày ít.
Tức là cái đạo niệm nó trong thiết quá thì cái hạt giống nó đủ nhân đủ duyên, nó đẩy mình vào trong một cái thiền viện, cái mình xuất gia nhờ cái hạt giống này. Và khi mà chúng ta vào trong đạo rồi, chúng ta nghĩ chắc về mà làm cái hạnh tệ trung thượng sĩ hay bạn không quẩn, chắc về mình đó. Hồi xưa ở trên Trúc Lâm có một cái ông thầy, ông tu tốt lắm, ông tu người ta ai cũng nể. Có một bữa cái ông ngồi nghĩ, nói chắc mình về mình làm cái hạnh tệ trung thượng sĩ, cái hạnh thiền sư Bạch Ẩn. Thì hai người là ngày xưa là quen nhau, thương nhau lắm. Một người thì cái cô đó thì gửi qua bên Trúc Lâm đội viện đi, thầy đó thì ở bên Trúc Lâm tăng. Mà ngõ một điều nha, khi mà hai người khởi lên một cái ý nghĩ đó thì cùng một lúc luôn, lạ kỳ đó. Tức là cái cô đó xuất gia là thầy đó cũng xuất gia, xuất gia được 3 năm. Cái bữa tự nhiên khởi cái niệm là thôi bây giờ làm cái hạnh tệ trung thượng sĩ, bà cũng quẩn cũng tu với mất mới, mình cạo đầu đắp y trí cực. Rồi nửa đêm cái hai người trốn đi về Sài Gòn luôn. Rồi bây giờ bữa như tôi vô thăm lại 3 đứa con, khổ than quá trời luôn. Nó phải khi mà con bây giờ thấy cái hạnh tệ trung thượng sĩ nó mất rồi. Bạn vẫn cũng có luôn, mà bây giờ cày làm suốt luôn, đủ sống á. Bữa tôi xuống tôi thăm lại than quá trời luôn. Nói trời, tự nhiên nó khởi cái niệm lên, bạn ông quẩn có, bây giờ cũng tu đâu được nữa đâu. Bạn ông quẩn là tao vào núi phải không, ta đang quả hay gì đó, đang những cái hài hoặc là những cái giỏ sách ta bán, bây giờ tụi con làm, mà bây giờ làm trong ngân hàng cũng có tiền, nhưng mà nuôi 3 đứa con đủ luôn. Rồi bây giờ cái cô bạn là bây giờ nó không phải giống như bà Long Quẩn nữa, mà giúp bà gì luôn, cãi xuống này luôn, nói nhức đầu luôn. Tôi nói ông đâu phải là bà Long Quẩn đâu mà ông nghĩ cái chuyện đó, thấy không? Khi mà mình xuống núi rồi tự nhiên nó cái môi trường hay cái cuộc sống nó khác hết. Thì khi mà ngày nào mình cũng khởi cái hạt giống đó thì đủ nhân đủ duyên, cái hạt giống nó đẩy mình ra. Lại thì một cái điểm đủ nhân đủ duyên, nó không có cái hạt giống nó lớn mạnh luôn, nó đẩy mình ra luôn, mình tu nữa, mình học nữa. Thì tôi nói với cái ông này, tôi nói ông chưa đâu, khi mà ông lớn nha, ông lớn mà 80 tuổi 70 tuổi rồi, lúc đó cái hối hận của ông mới dữ. Mà cái người mà xuất gia rồi mà khi mà đi ra mà không tu nữa nha, mà khi mà lớn á, cái niệm này bắt đầu nó cấu xé. Bởi vì sao? Nó xưa nó tu sao mình 10 mấy năm luôn, mà bây giờ nó làm hòa thượng rồi, nó làm hòa thượng xong nó lộng đồ dù, nó che đi đồ ngênh ngang rồi mình đó, bắt đầu cái niệm đó. Chưa kể là khi mà lớn rồi nha, những người mà họ tu họ kể là khi mà họ ra đời rồi, họ nhìn lại bạn đồng hành của mình, họ tu tập sao, rồi đồ chúng làm sao, rồi hướng dẫn sao, chính cái niệm đó nó giết mình, cái niệm tư tưởng đó khiếp. Có những người chịu nổi, nó chạy ra đường cho xe đụng chết luôn, khiếp lắm chứ không phải chuyện thường đâu. Cho nên mấy chúng nhỏ mà ráng rồi, mà bây giờ mình dạy nó khác hơn là mình lỡ lên bên cọp rồi, sao bây giờ cho nó chạy luôn, mình nhảy xuống nó cũng ăn thịt mình. Thì chỉ có một điều mình ôm cổ cho nó chạy, thấy không? Chỉ có nước là ôm thôi, nhưng mà chạy đâu mà chạy kệ mày. Đó, chứ mình mà nhảy xuống mà ăn thịt mình đó. Mấy chú nhỏ nhớ kỹ, nên tôi không thấy hù nha. Bây giờ mấy thầy thấy Nguyên Toàn đó, bữa tôi gặp nè, tôi nói bây giờ ra làm sao? Nói bây giờ ra là cái khổ, bị tai nạn rồi bị đủ thứ hết. Rồi cái chừng mình nói thiệt luôn, cái chừng 20 năm nữa lên, nó thấy hội nè, thượng độ Thích Nghiên hội làm thượng độ là ví dụ Thích Nghiên Thiệu, Thích Nghiên Khổ cũng hàng nguyên với nó đó. Bây giờ lên, nó trên lên đây nó cũng muốn lên mà nó ngại lắm. Đùng cái bây giờ họ tiền theo xong hết rồi, cái rồi mình cứ dấn thông đường đạo từ từ đi lên. Cho nên ba cái phần này tôi nói là khi mà mình đi qua cái con đường này, mình ráng đi cho hết cái con đường luôn, chứ đừng có nghĩ mà ra làm cái hạnh gì hết. Thử hỏi người tham thiền nên biến nhát ư, nên tinh tấn ư? Cổ đức nói: sáng siêng năng, chiều biến nhát, chẳng những đạo chẳng thành mà người cũng bị cuốn theo dòng thế tục. Nó rất là kỹ. Sáng thì siêng năng, mà chiều biến nhát, chẳng những đạo mà không có thành mà cũng bị cuốn theo cái dòng thế tục. Rất là rõ. Bây giờ chúng ta học tiếp vào cái phần 84, tức là cái phần cung kính. Tức là đây là thiền sư Lai Quả dạy, đây là người học đạo không những cung kính với người trên mà còn khiêm nhường với người dưới nữa. Cung là lễ phép với người, kính là trọng lời người dạy, ấy gọi là cung kính. Cung tức là mình lễ phép với cái người mình học pháp, kính tức là mình trọng cái lời người đó nói. Ngày như bây giờ tôi chỉ dạy cho mấy chú nhỏ thì tôi nói bây giờ xuống dưới đó làm, phụ tôi một chút, tôi đi công việc. Mà mấy chú xuống làm khoảng chừng 5-10 phút cái mình đi chơi hoặc mình làm nữa, tôi nghĩ là mình coi thường cái lời cái người lớn đó, mình coi thường. Tại sao này mình mà có đệ tử coi chừng? Nói thiệt luôn, các ngày xưa trong cái thời quá khứ, tôi nói hồi xưa quá khứ, tôi nghe cái thời này là khi mà sư phụ còn chiếu mà các đặt tụi tôi làm gì là làm hết mình nha, xong việc thì thôi. Cho nên mấy chú mà thấy là mình mà mình làm một chút xíu cái ồ thầy đã đi rồi, cái mình nghĩ tức là mình cũng trọng lời nói. Mình làm cái người có mặt thì mình mới làm, có mặt thì thôi. Có nghĩa là mình tuy ngồi mặt mình nghe lời, nhưng mà trong bụng mình cái thằng cha này cái gì nó sai mình dữ rồi. Đây mình nói thật, chửi thầm luôn cái tia. Cái những hạt giống nó sanh khởi rồi mình thấy được, những bậc kiến tánh họ mới thấy những hạt giống này. Tức là mình đã có những cái mầm móng hạt giống, mình coi thường, mình ô ông này cái gì đâu. Mình đến ở cho vui thôi, mình gieo duyên mà thôi, chứ có đâu mà sai mình nhổ cỏ. Cha mẹ mình còn chưa sai mình nhổ cỏ, ổng là cái gì? Thôi nghĩ. Tôi nói thiệt, có chứ phải không? Có những hạt giống đó, có những hạt giống nó sanh khởi đó. Mà chính cái hạt giống đó sanh khởi nó tiềm ẩn. Ngài nói nè, chính là trọng lời người dạy, gọi là cung kính. Mình trọng lời cái người đó nói, mình làm, mình thực hiện. Còn mình không thực hiện nghĩa là mình coi thường. Tại sao mà ngày xưa hòa thượng chưa ăn chút lắm? Tụi tôi tính là cái hồi xưa làm cái gì như bên mất rồi. Hồi xưa làm cái chánh điện, là bắt đầu làm cái nhà tổ. Tính là thầy ông tính là sang năm mới khánh thành, tức là còn 6-7 tháng nữa mới khánh thành. Mà hòa thượng về cái đang giảng, cái hòa thượng người ta hỏi hòa thượng là cái nhà tổ chừng nào khánh thành. Ông cụ đâu có xuống đâu, ông coi đâu. Ông nhìn thôi, chắc tháng sau tôi về khách thành luôn. Là tôi làm ngay, làm đêm luôn, làm chết luôn, làm sơn, làm. Đến mức độ ông thầy, ông sợ, ông kêu ba tốn thợ về làm cùng một lúc. Hồi xưa ông tháng là tháng sau khách thành. Ngay lần đêm tôi còn nhớ là làm suốt đêm không có ngủ nghỉ hết. Cứ sơn, tôi làm ban sơn là có pha. Làm suốt luôn, đục đẻo cưa làm suốt. Đúng thì đúng một tháng ra hòa thượng về khách thành. Mình cứ nghĩ là sư phụ chiếu là kính lời của ông thầy, đúng không? Ngày xưa là tụi tôi còn nhớ lại sư phụ nè, rồi tụi tôi đi ra sắp mấy cái hòn đá sắp rồi sắp. Cái sư âm đi ngang, buổi sáng đi ngang qua chống cái gậy, nói sao tôi thấy mấy cái này giống ngôi mộ quá, mà làm chết luôn nha, làm bằng cả tháng mới xong mà ông cụ nó giống ngôi mộ. Chiều lại mà hòa thượng về, ông vừa về từ cái phòng nghỉ á, quý thầy tin không, 7 giờ sáng hòa thượng đi kinh hành ngang mà không thấy ngôi mộ nữa. Là tụi tôi làm suốt đêm luôn, làm gỡ ra hết, vừa xúc vừa hốt chết luôn. Đúng một đêm là giải tán hết những cái khu mà núi tầm núi chập trùng hả đó, ông thầy thích núi chập trùng. Mà chưa ông đi ra ông gỡ nó sao thấy mấy giống ngôi mộ, là tối đêm đó phải làm sạch hết luôn, không còn nữa giống quá. Chính cái điểm đó cho nên sư phụ đồng chí bây giờ có những đệ tử rất là kính ông thầy, nó dạy cái điều gì làm xong, dạy điều gì làm xong. Cho nên bây giờ tôi nói là sáng như sáng tôi đi, tôi nói cái lớp phải làm giúp giùm làm cho xong nha. Thì khi mà quý thầy làm xong rồi đó, quý chú làm xong rồi đó, là khi mình đã làm thật sự, mình có những đệ tử nó phụ lại mình, nó nghe lời mình chỉ dạy. Còn nếu mà quý thầy mà không có tin lời, không có mình nói ô cái chuyện này không có chuyện đó, thầy nói gì chứ làm thì có chuyện đó, thì đó lại khác. Quý thầy thấy ông sư phụ một chiếu, khi mà hòa thượng từ chút lâm mà điện thoại về, ông thầy mà trước khi mà ông nghe điện thoại, ông mặc cái hổng xá chứ cái mới bắt lấy điện thoại để ông nghe. Kính mức độ gì? Người ta nói là kính thầy mới được yên, kính thầy mới được làm thầy. Mình chậm cái lời nói người ta, tức là mình sai phải làm thầy. Mình làm mô phạm trời, người ta ủng hộ cho mình, tức là trời người ta trợ duyên cho mình. Đó là cái một điểm ngài đã giải vậy rất là kỹ nè. Kính là chậm lời người dạy, ấy gọi là cung kính. Người đời không có cung kính thì không có lễ độ, lễ độ thiếu thì luân thường ắt loạn. Hai chữ cung kính là chìa khóa rất lớn trên thế gian,
an nhân tâm chẳng nên có khoảng khắc lơi lỏng. Chúng ta phải gắng sức thực hành hai chữ cung kính chẳng thể bỏ qua.
Đó. Thì quý thầy thấy là trong lực Na Tăng Kỳ á, Đức Phật dạy là tăng á, mà cùng nhau cung kính á, thì tam bảo với trụ thế lâu dài. Tăng mà cung kính với nhau thì tam bảo trụ thế. Phật bảo các thầy tỳ kheo, các thầy cùng nhau cung kính vui mừng đón tiếp hỏi thăm nguồn gốc bắt đầu từ đâu. Các thầy bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, phải dòng dõi cao sang, thần trí cao xa, dòng dõi cùng với Phật hoặc là chứng đạo thánh quả.
Tức là mình nói bây giờ là dòng dõi bà la môn thì cung kính với nhau thì được, mà dòng dõi thấp á, mà đi xuất gia thì không có được.
Thì hoặc á, hoặc là cái người này là phải bà con cô bé gì với Phật, hoặc là gì, hoặc là những người này phải chứng thánh quả thì mới gọi là cung kính với nhau.
Thì Phật dạy nè,
chỗ nói của các ông đều là tăng trưởng ngã mạn, không thể quán thấu, phải thuận theo phép tắc lưu bố ở đời thì chánh pháp mới cửu dụ. Tức là cung kính có bốn pháp. Một là tăng á, chẳng cái lễ ni, tức là mình là người tăng rồi không có thể nào mà đắp y không? Rồi mình đến mình đảnh lễ chư ni không có được, thì mất đi cái pháp gọi là cung kính, cái pháp thường dụ á. Thứ hai là người nghiêm cấm giới luật, chẳng lễ người phạm giới. Thứ ba, người thọ giới trước, chẳng lễ người thọ giới sau. Thứ bốn, niên hạ thứ lớp mà chúng ta sắp đặt, đó là cung kính cho cái pháp thường trụ. Cung kính là chúng ta phải biết cái pháp nữa, rất là rõ phải không? Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần tán thán. Tán là ca tụng công, thán là khen ngợi đức, ấy gọi là tán thán. Công của tán thán lớn không gì so sánh bằng. Sao vậy? Chư Phật xuất hiện trên đời, người nếu chẳng tin làm sao chịu cho Phật độ. Vì thế cần phải có người ca tụng công đức của Phật, khiến cho người tin thì mới được độ. Tức là mình tán thán, mình ca ngợi một cái, chẳng hạn như bây giờ cái người bạn đồng hành của mình, người ta nói ông thầy nó giỏi ghê lắm, thì mình tán thán, mình nói ông thầy nó giỏi lắm, tu học rất là tốt, làm việc cũng rất là tốt. Còn mình chê bai á, mình chỉ trích á, là tự nhiên cái hạt giống phá ác nó tăng trưởng lên, lớn mạnh lên, có thể ta phá đạo phá pháp luôn. Cho nên nói là cái công đức tán thán rất là lớn. Dù Phật đã khổ hạnh trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp cho đến ngày thành Phật, người đời cũng chẳng biết Phật là ai, làm sự nghiệp gì, cho nên cần phải nhờ chư thiên và loài người tán dương ca tụng, người đời mới biết tướng Phật tốt, tiếng Phật hay, do đó tin phục. Rồi sau mới chuyển vận pháp luân, những người có duyên mới được độ thoát. Tức là sở dĩ mà Đức Phật biết nhiều là nhờ trời đế thích, hoặc là chư thiên, hoặc là loài người tán thán cái tâm hạnh của Đức Phật trong ba tăng kỳ kiếp tu tập sao đó thì ta mới biết. Như hai người đi ngồi quá duyên đến chỗ dân cư đông đúc, phải có một người khen ngợi đạo đức của người này, đức của người này, sau đó mọi người mới quy ngưỡng quy y kính tin cúng dường lễ bái. Lại như tùng lâm hương thịnh cũng phải nhờ người mà thành. Quý như có nhiều người khen lịch sử tùng lâm rất là tốt, người trụ trì giỏi, dẫu cho có người muốn khấy phá, nhưng được nghe qua những điều đó ắt sanh chút lòng tin, phải ngưng ý xấu thì tùng lâm ắt được bảo toàn. Đây đều là do công tán thán. Tức là chẳng hạn như có những người họ chuẩn bị họ cúng dường một cái ngôi chùa nào đó, các có những người nói ừ cái chùa đó thầy tung được đâu, chúng là chơi ngủ không à, thì tự nhiên ta ngưng làm cái việc thiện lại. Hoặc là có người họ đó là muốn tu trong một cái ngôi chùa, một cái thiền viện đó, cái mình nói ừ cái thiền viện đừng có đến tu, thiền viện nó toàn là tu tà đạo không, ví dụ mình chê bai, tức là mình ngăn dứt hạt giống, ta không có đến quy ngưỡng tu tập, thì cái công đức mình nó tổn giảm. Lại như chỗ dở của người kia như thế nào không biết, mà có người khen rằng người đó rất là tốt, tốt như thế nọ, tốt như thế này,
dầu cho người ác nào nghe nói người kia chỉ một điều tốt thì việc ác của họ ác bỏ, tâm ác ác đổi. Dầu nói vậy nhưng hai chữ tán thán không phải đụng ai cũng dùng được. Mình nghe nói vậy thôi cái ai mình cũng tán thán hết. Ông đó không làm đầu la mình cũng tán thán luôn. Tức là gì? Trong giới luật đó là gì? Tức là cái giới của mình nó bị ốm, bị tổn. Bây giờ mình khen không đúng người đúng lúc. Và bây giờ thì sao? Giờ mình thấy cái ông đó rõ ràng uống rượu, mà nó cho ông đó ông tốt lắm, ông toàn uống nước lạnh thôi thì cũng được. Nó là gì đó? Thấy cái tục này rất là khó, phải không? Chẳng hạn ông đó, ông hút thuốc suốt ngày suốt đêm mà nó tròn, ông hút thuốc rồi ông đốt hương không à, thắp hương lên rồi ông tu tập tốt lắm thì cũng được. Thì đây ngày dạy mình nè, dù nói vậy nhưng hai chữ tán thán không phải đụng ai cũng dùng. Rất là khó không? Người có công á thì tán thán, nhưng mà người có lỗi sao im lặng. Thế à, dù ai hỏi ông thầy đó sao tôi không biết, tôi không biết đâu, tôi mới rằng bắt đầu liều liều luôn, thấy không? Hỏi đến ông thầy đó cái mình lắc đầu. Còn cái ông thầy mà có công tu học rõ ràng mình biết á, ông thầy đó tu nghiêm lắm, giới đức đầy đủ. Còn mình mà không biết cái người đó thì thôi mình im lặng lắc đầu. Cái ông đó ông tu gì đó, tôi nghe nói ông vậy phải không? Ông uống rượu, uống thuốc ăn thịt không? Không, tôi không biết, lắc đầu. Chứ đừng có chim vào, chim vào sao? Chẳng nên điều tán thán như người muốn phá giới làm ác. Chẳng nên tán thán, chỉ nên cả ngăn. Chẳng nên chê bai, vì chê bai thì mình cũng có lỗi. Tức là mình chê bai thì cũng có lỗi. Hoặc là mình cả ngăn không được thì mình im lặng, chứ đừng có chê bai. Thôi đợt sau chúng ta học tiếp. Tức là ẩn giấu điều ác, phô trương điều thiện. Ở đây qua cái phần này chúng ta thấy là thiền sư Lai Quả, tức là một bậc đã triệt ngộ rồi mà ngài dạy rất là thường tình. Bây giờ ngài nói là nếu mà cái nhân này mình không có bước lên đó, thì cái quả vô thượng bồ đề nó không đến. Cho nên tôi rất thích cái quyển Thanh Thiền Phổ Thiếp để mà chúng ta học hiểu những cái người xưa đã tu học như thế nào mới thành tựu được. Rồi chúng ta học. Chúng